là chương trình Ánh Sáng Tin Mừng do một nhóm anh chị em Công giáo thực hiện. Chương trình được phát thanh từ thủ đô Khoa Thịnh Đốn trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại hàng tuần vào tối thứ Bảy từ 8 giờ đến 9 giờ. Chương trình được tiếp vận trực tiếp đến nhiều tiểu bang và thành phố của Hoa Kỳ và cũng được đưa lên Internet qua hệ thống của Phong Trào Đồng Hành.
Và cũng sẽ được đưa lên đài Việt Washington DC Radio.
Mục đích của chúng tôi là mong được đóng góp một phần nhỏ đơn sơ vào sứ mệnh rao giảng tin mừng của Giáo hội Công giáo, hầu đem lại tình thương và niềm vui an bình của Đức Kitô cho mọi người. Chương trình Ánh Sáng Tin Mừng xin kính chào quý vị thính giả.
Bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi học hỏi và chia sẻ đời sống tin mừng của Chúa Nhật Lễ Lá, tức là Chúa Nhật Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ngày 14 tháng 4 năm 2019, Linh Mục André Lương Vĩnh Phú, Giám đốc Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao tại Phan Thiết, sẽ chia sẻ lời Chúa cho chúng ta tuần này. Cha cũng có ý mời quý thính giả thân yêu của chúng ta, nếu có dịp đi thăm Đức Mẹ Tà Pao tại Phan Thiết. Xin cảm ơn.
Vì chúng ta, Đức Kitô đã tự hạ, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và ban tặng danh hiệu trồi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
Bài trích sách tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đi đầu tiến lên Jerusalem. Khi đến gần làng Bethphage và làng Bethania bên triền núi gọi là núi Ô-liu, người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào, sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó đi. Nếu có ai hỏi tại sao các anh cởi lừa người ta ra, thì cứ nói, Chúa cần đến nó. Hai người được sai ấy ra đi và thấy y như người đã nói. Các ông đang cởi dây lừa, thì những người chủ nói với các ông, tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra? Hai ông đáp, Chúa cần đến nó. Các ông dắt lừa về cho Đức Giê-xu, rồi lấy áo choàng của mình phủ lên lưng lừa và đặt Đức Giê-xu lên. Người tới đâu, người ta cũng lấy áo mình trải xuống đường. Khi người đến gần chỗ dốc núi Ô-liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng, bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa. Và phép lạ họ đã thấy, họ hô lên, chúc tụng Đức Chúa, đấng ngự đến nhân danh Chúa, bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời. Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pharisêu nói với Đức Giê-xu, thưa Thầy, Thầy của trách môn đệ Thầy đi chứ? Người đáp, tôi bảo các ông, họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên.
Kính thưa quý thính giả Đài Phát thanh Ánh sáng Tin mừng. Mùa chay sắp kết thúc và đại lễ phục sinh đang gần kề. Để cho việc cử hành mầu nhiệm vượt qua được sốt sắng và hiệu quả, giáo hội đã thương bàn cho chúng ta một thời gian thật đặc biệt được gọi là Tuần Thánh, khởi đầu với Chúa Nhật lễ lá, rồi đạt đến đỉnh điểm của năm phụng vụ qua các cử hành Tam Nhật vượt qua, tức Thánh lễ Tiệc Ly vào chiều thứ Năm Tuần Thánh, tiếp theo là thứ Sáu Tuần Thánh, rồi thứ Bảy Tuần Thánh và Chúa Nhật Phục Sinh. Như vậy, với việc tham dự các nghi thức và thánh lễ rất long trọng của Chúa Nhật lễ lá, chúng ta đã bước vào và đang sống trong một thời điểm quan trọng và thánh thiêng nhất của năm phụng vụ. Trong ngày khai mạc Tuần Thánh qua phụng vụ Chúa Nhật lễ lá, chúng ta được mời gọi tưởng nhớ hai điều. Trước hết là để tưởng nhớ việc Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem như vị cứu thế. Thứ đến là để khai mạc việc tưởng niệm cuộc thương khó của Ngài. Hai điểm này được thể hiện qua nghi thức làm phép lá và rước kiều trọng thể vào nhà thờ và thánh lễ với việc đọc bài thương khó của Chúa Kitô. Vì thế, trước hết khi tham dự lễ lá, chúng ta cần để ý đến ý nghĩa của nghi thức kiệu lá. Nghi thức này có mục đích tưởng nhớ biến cố Chúa Giê-xu Kitô cứu thế vào thành Giê-ru-sa-lem cách trọng thể. Bởi đó, trong khi làm phép lá có đọc bài tin mừng tường thuật lại biến cố này, tùy theo năm phụng vụ, năm A theo Thánh Mác-thêu, năm B theo Thánh Mác-cô và năm C theo Thánh Luca. Phẩm phục của linh mục trong ngày lễ này cũng cần được chú ý. Linh mục mặc phẩm phục đỏ tượng trưng cho cuộc vinh thắng của Chúa Giê-xu, vua cứu thế, như được diễn tả trong nghi thức kiệu lá. Việc kiệu lá thường được khởi hành từ một nơi nào đó trong khuôn viên nhà xứ, rồi sau đó tiến vào nhà thờ. Trong khi kiệu lá, cộng đoàn hát các bài thánh ca để tôn vinh Chúa Giê-xu Kitô là vua. Đó là cách thức trọng thể để tưởng niệm việc Chúa Giê-xu vào thành thánh Giê-ru-sa-lem năm xưa. Vì thế chúng ta hãy cố gắng tham dự nghi thức này, để cách nào đó chúng ta khả dĩ được nhập đoàn cùng hội thánh Chúa Kitô tiến vào vương quốc hằng sống của Ngài. Việc cử hành và tham dự nghi thức kiệu lá là cần thiết nên giáo hội mới khuyên rằng nếu vì lý do nào đó nơi nào không thể cử hành kiệu lá cách trọng thể được, thì cử hành theo hai cách khác đơn sơ hơn như được ghi trong sách lễ Roma. Kế đến là thánh lễ và việc đọc bài thương khó của Chúa Kitô. Trong phần này, giáo hội bắt đầu loan báo và tưởng niệm cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, Chúa Nhật lễ lá cũng còn được gọi là Chúa Nhật thương khó. Để làm nổi bật việc tưởng niệm này, giáo hội cho đọc bài thương khó từ ba thánh sử nhất lãm được tuyên đọc trong 3 năm, năm A theo thánh Matthew, năm B theo thánh Marco và năm C theo thánh Luca. Đang khi đó, bài đọc thứ nhất trích từ sách tiên tri Isaiah là bài ca thứ ba của người tôi tớ Đức Giê-hô-va cũng tiên báo về cuộc đau khổ của Chúa Kitô. Còn bài đọc thứ hai trích từ thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe nói về cuộc từ bỏ của con Thiên Chúa làm người, hạ mình cho đến chết và chết trên thập giá. Cả ba nghi thức trên nhằm giúp chúng ta nhận ra vinh quang của Chúa Kitô, đồng thời mời gọi chúng ta chiêm ngắm cuộc thương khó của Ngài. Tất cả cho chúng ta thấy hành trình của Chúa Kitô trong những ngày cuối cùng cuộc đời trần thế của Ngài. Ngài được tôn vinh qua thập giá. Vì thế, cách đặc biệt trong tuần thương khó này, mỗi người chúng ta hãy cố gắng sốt sắng ngắm nhìn thánh giá Chúa Kitô để có thể nhận ra vinh quang của Ngài. Vì như Ngài đã phán, khi treo con người lên, các anh sẽ biết rằng tôi hằng hữu. Và thực sự đã xảy ra như thế. Quả vậy, khi đối diện với cơn hấp hối và nhìn thấy cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, chính viên đại đội trưởng đang thi hành án hôm đó đã thốt lên rằng, quả thật, người này là con Thiên Chúa. Thực ra, chúng ta được mời gọi năng nhìn lên thánh giá Chúa Giêsu không chỉ để chiêm ngắm vinh quang của Ngài, nhưng còn nhằm để nhận ra một tình yêu vô biên Thiên Chúa đã dành cho nhân loại chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã phán, không có tình thương nào lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. Và kính thưa quý thính giả, thực sự Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta, Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta, cho bạn, cho tôi và cho mọi người. Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh và mỗi người chúng ta cần phải luôn xác tín như thế. Trên thập giá của Chúa Giêsu có bạn, có tôi, có tất cả chúng ta, có mọi người. Trước hết là có tội lỗi của chính chúng ta, bởi vì tội lỗi của chúng ta mà Ngài đã phải mang thương tích. Trên thập giá Chúa Giêsu không chỉ có tội lỗi của chúng ta mà còn có cả ơn tha thứ nữa. Ở đó trên thập giá Chúa Giêsu Kitô luôn luôn dành cho bạn, cho tôi, cho tất cả chúng ta, cho mọi người một tình yêu đong đầy, một tình yêu vô biên, một tình yêu đến cùng, một tình yêu vĩnh cửu không đổi thay. Câu chuyện về Chúa Giêsu Kitô vì thế cũng là câu chuyện của tất cả chúng ta. Mầu nhiệm vượt qua mà chúng ta sắp cử hành bao gồm cuộc thương khó, cái chết, sự phục sinh và lên trời vinh hiển của Chúa Kitô liên hệ mật thiết tới đời sống và vận mệnh đời đời của tất cả và từng người chúng ta. Vì thế, ước mong chúng ta biết quan tâm và sắp xếp công việc trong tuần này sao cho từng người và mọi thành viên trong gia đình chúng ta chẳng những có thể tham dự đầy đủ các thánh lễ và những nghi thức tuần thánh, mà còn tham dự thánh lễ và các nghi thức đó cách ý thức và tích cực hơn. Nhờ vậy, chúng ta có thể lãnh nhận thật nhiều ơn Thánh Chúa. Tin mừng cho chúng ta biết, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người. Nói gương Đức Mẹ, mỗi người chúng ta hãy cố gắng đứng gần thập giá Chúa Giêsu. Hãy đến gần thập giá Đức Giêsu để chúng ta được Ngài yêu thương, tha thứ và chữa lành những vết thương do tội lỗi của chúng ta gây nên. Hãy đến gần thập giá Đức Giêsu để chúng ta có thể kín múc nguồn suối cứu độ được tuôn chảy từ cạnh sườn bị đâm thâu của Ngài cho đời sống vĩnh cửu của chúng ta. Hãy đến gần thập giá Đức Giêsu Kitô và dâng lên Ngài mọi đau khổ phần hồn cũng như phần xác của chúng ta để được Ngài nâng đỡ ủi an. Kính chúc tất cả quý vị có một tuần thánh thật sốt sắng và tràn ngập niềm tin yêu và hy vọng vào Đức Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc chúng ta. Amen.
Kính thưa quý thính giả, một đời sống và đức tin tuần này mời quý vị nghe đoạn kết của bài thuyết giảng Tình yêu nhập thể của Linh Mục Matthew Nguyễn Khắc Hy thuộc dòng Xuân Bích. Hiện cha là giáo sư thần học về tinh lý tại Trường Đại học Công giáo Catholic University of America tại Hoa Thành Đốn. Thưa quý vị, Giáo hội tha thiết mời chúng ta làm tuần cửu nhật 9 ngày để tôn sùng lòng thương xót Chúa. Tuần cửu nhật bắt đầu từ thứ sáu tuần thánh đến Chúa Nhật hai phục sinh, tức là Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa Giêsu Kitô. Mỗi giáo xứ đều có làm tuần cửu nhật này. Rất mong quý thính giả tham dự vào việc tôn sùng này tại giáo xứ của mình đang cư ngụ.
Rồi 40 năm sau thì họ có một cái gọi là họp học sinh cái gì đó, reunion đó ha, tức là học sinh họp lại đó. Thì trong cái ngày họp lại thì cô này cũng có xuất hiện. Nhưng mà lúc này thì cô ta cũng mới vừa ở tù ra và thân tàn ma dại, rồi xâm xiết này kia đủ thứ băng đảng, và cuối cùng cô ta cũng đang chuẩn bị chết bởi vì cái bệnh AIDS lúc đó. Thì ông ta mới đặt cái bài nhạc sau khi cô ta chết. Thì ông ta nói rằng May mà lúc đó Chúa không nhậm lời con. Chứ lúc đó Chúa nhậm lời con thì bây giờ đời con tàn rồi. Nói như vậy để thấy có những lúc chúng ta cầu nguyện, có những lúc chúng ta cầu nguyện rồi chúng ta không hiểu tại sao Chúa không nhậm lời mình. Lại Chúa xin cho con được lấy người đó. Trời ơi, người đó là lý tưởng trong đời con. Tôi nói thật với ông bà đó, nhiều khi chúng ta sau khi mà chúng ta không còn yêu nữa hả, nhất là đối với những cái mối tình đầu tiên mà mình thấy nó tuyệt đẹp, anh này là một người tuyệt vời nhất trên trần gian, cô này là một người chỉ có trên thế gian Chúa dựng nên có một mà thôi. Rồi nhất là các bà, sau khi bà đã lấy chồng rồi tâm sự với ai không được, cứ để trong lòng hả. Tôi vẫn cứ đi bên cạnh cuộc đời ái ân nhạt nhẽo của chồng tôi, mà từng thu chết vẫn giấu trong tôi một bóng người, nói theo kiểu cái TTKH đó hả, hay sắc qua tiêu đó hả, phải không? Bài đó ai cũng biết hả. Thì tôi vẫn cứ đi bên cạnh cuộc đời ái ân nhạt nhẽo của chồng tôi, lý do là bởi vì ngay cả chồng tôi mà tôi cũng không tâm sự được. Lý do tôi yêu một người mà tôi lấy một người. Thế rồi ngày đêm mơ tưởng đến cái người tình đầu tiên. Trời ơi, anh ta tuyệt vời lắm, anh ta rất là nhẹ nhàng lịch thiệp hả. Nhưng mà tôi cảnh cáo cho các bà biết, 30 năm sau các bà chưa gặp lại ông. Bởi vì nếu gặp lại ông mà đầu hói mắt nhăn rồi què rồi, lúc đó các bà mới thấy. Cái bà vợ của ông hiện tại bây giờ mà thấy các bà thì mấy ông nói, tại sao lúc đó chị không lấy giùm cho em nhờ. Có những điều chúng ta cầu nguyện, có những điều chúng ta cầu nguyện mà chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn luôn đáp trả. Nhưng Ngài đáp trả trong cái cách thức của Ngài, cha có một cái kế hoạch khác tốt hơn cho con. Vì thế ở trong tư tưởng thì Thiên Chúa luôn luôn Ngài yêu thương, mà bên cạnh yêu thương thì Ngài có sửa phạt. Ở trong sách Khải Huyền nói làm sao? Phần ta, mọi kẻ ta yêu mến thì ta răn bảo dạy dỗ. Vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn. Có những lúc Thiên Chúa cho chúng ta gặp những khó khăn ở trong đời, không phải bởi vì Ngài ghét bỏ, nhưng bởi vì Ngài yêu thương ai thì Ngài răn đe cả đó. Bây giờ chúng ta cảm nghiệm được tình yêu cao vời của Thiên Chúa ở trong đời sống mình như thế nào. Trước hết tôi muốn nói đến đời sống cá nhân của mỗi một người chúng ta. Cá nhân mỗi một người chúng ta nhìn lên thì không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì cũng không ai bằng mình. Mỗi một người chúng ta có những cái khổ của nó. Đương nhiên ha, chúng ta nói với nhau không ai giàu ba họ mà không ai khó ba đời. Chúng ta may mắn được ngồi ở đây, có biết bao nhiêu người mơ tưởng họ chỉ đến được đất Mỹ mà thôi. Đương nhiên ở trên đất Mỹ này mình cũng không hơn ai, nhưng mà mình nhìn xuống có biết bao nhiêu người còn khó khăn hơn mình. Vì thế trong đời sống mỗi một người chúng ta, chúng ta phải ngồi để tạ ơn Thiên Chúa, bởi vì tất cả mọi việc Ngài đã ban cho chúng ta. Có những người chỉ có biết tham để mà đòi hỏi, và họ đòi hỏi theo ý của họ. Nói một cách đơn giản, họ sống không cho đời sau mà họ sống cho đời này. Họ hỏi tại sao con nghèo, tại sao con không được đẹp như người kia, tại sao? Mà họ quên rằng mục đích của chúng ta sống không phải ở đời này mà còn cái đời sau nữa. Thiên Chúa ban cho chúng ta quá nhiều rồi. Và nên nhớ một điều, nếu Ngài ban cho chúng ta 10 nén, Ngài cũng sẽ đòi lại 10 nén. Có những người khờ khạo, nhưng biết đâu, chính sự khờ khạo đã giúp đỡ cho họ để sau này họ lên thiên đàng một cách dễ dàng. Có những người thông minh, có những người đẹp hả? Nhưng chính cái cuộc đời và những cái tài năng mà chúng ta có đã không giúp chúng ta trở về với Thiên Chúa, mà giúp cho chúng ta dùng cái trí năng của mình để ăn gian, nói dối, để làm những việc sai trái ở trong đời. Coi chừng, Thiên Chúa yêu chúng ta rất là nhiều. Và vì thế, ở trong thư gửi cho tín hữu Roma, Thánh Phaolô nói làm sao? Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Rồi chúng ta nghe cái câu chuyện cũng ở trong thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Roma, Ngài nói làm sao? Thiên Chúa yêu chúng ta đến nỗi là khi chúng ta đang còn là tội nhân thì Ngài đã đến để chết cho chúng ta. Ngài nói nếu trường hợp mà có ai chết cho một người công chính thì chúng ta có thể hiểu được. Nhưng ngay khi chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã đến để chết cho mình rồi. Nói như vậy để thấy Thiên Chúa yêu chúng ta nhiều lắm. Nếu chúng ta có bước ra đường mà chết cho một người, một đứa em bé, một đứa hả, thì còn có ý nghĩa. Bây giờ một cái thằng đi ăn cướp mà nó vô nhà băng nó ăn cướp, nó chạy ra rồi mình ra đứng đỡ đạn sợ cảnh sát bắn nó thì thôi chứ. Có phải người ta nói mình ngu không? Thà mà một đứa bé nó qua đường, nó bị cái gì đó, mình tới mình vớt, cứu vớt nó, mình bị xe tông thôi còn gọi là anh hùng. Còn cái thằng này ra ăn cướp, mình đứng giăng tay nó, mày bắn tao đi cho nó chạy, nó là ngu. Thiên Chúa, Ngài cứu chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân. Rồi ở trong cái câu chuyện của ông Giuse ở trong sách Sáng Thế chương 50, chúng ta biết ông Giuse là một người bị anh em bán qua bên Ai Cập. Vậy mà tình thương của Thiên Chúa đã biến đổi tất cả để rồi cái cơ hội mà ông qua bên Ai Cập là cơ hội để cho ông cứu chuộc, không phải ông cứu, không phải chỉ có dân Do Thái mà thôi mà còn cả cái dân Ai Cập nữa, cứu mọi người. Ở đây chúng ta muốn nói đến cảm nghiệm của Thiên Chúa ở trong gia đình. Ở trong gia đình tôi muốn nói đến bốn cái. Thứ nhất là cái sáng tạo, thứ hai là cái chấp nhận, thứ ba là hy sinh và thứ tư là cái tha thứ. Tôi muốn nói đến cái sáng tạo. Chúng ta nói đến Thiên Chúa là tình yêu và chúng ta muốn nói đến cái cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, nhưng tình yêu của Ngài nó không phải trừu tượng xa vời. Tình yêu của Ngài nó ngồi ngay bên cạnh anh chị em đó, ngồi trước mặt, ngồi sau lưng đó. Bởi vì Thiên Chúa của chúng ta xuống thế làm người rồi. Những ai yêu Thiên Chúa mà nói rằng tôi yêu Thiên Chúa mà không yêu anh chị em là những người nói láo. Thánh Gioan nói như vậy. Bởi vì Thiên Chúa là đấng vô hình. Anh chị em mình thấy mà mình không yêu được thì làm sao mình yêu đấng vô hình. Bởi vậy đừng có tạo cho mình một cái ảo giác. Thiên Chúa của chúng ta xuống thế làm người rồi. Vậy chúng ta nói đến tình xót thương, lòng Chúa thương xót của chúng ta thì đừng có nghĩ tới đâu xa. Lòng xót thương của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa nằm ngay trong gia đình mỗi người ngồi bên cạnh chúng ta. Trước hết là trong gia đình thì phải có cái tình yêu, có cái sự sáng tạo. Thiên Chúa yêu con người và Ngài đã sáng tạo vũ trụ cho chúng ta để thể hiện tình yêu. Một trong những điều kiện để vợ chồng mà yêu thương con cái giáo hội bắt buộc là phải open, là phải mở cửa cho con cái. Cho nên khi hai vợ chồng yêu nhau trong một cái sự quan phòng của Thiên Chúa là hai vợ chồng ăn ở với nhau và có con. Con cái là kết quả sáng tạo của tình yêu cha mẹ, tình yêu vợ chồng và vì thế tuyệt vời lắm. Tuyệt vời lắm. Ở trong đó vợ chồng làm gì? Khi mà yêu thương nhau, mình sinh ra được một đứa con, nó, những người mà không có con thì hiểu hả? Có một đứa con rồi nó là cái trung tâm sự chú ý của mình, nó là một cái động lực để cho chúng ta đi làm cực khổ gì về nhà có đứa cái tiếng nói, cái tiếng hát, tiếng khóc của đứa con nó cũng vui. Người ta nói làm sao có vàng thì vàng chẳng biết phô, có con thì con nói trầm trồ mẹ nghe nó vui lắm. Bởi vì thà ăn bắp hột chà vôi còn hơn là giàu có mà mồ côi một mình. Cái tiếng con cái nó vui lắm. Vậy mà đến khi nó lên 15, 16 tuổi, đến khi bắt đầu nó có những cái việc làm mà khó chịu với mình, bắt đầu chính mình cũng là những người ngày xưa đi cầu nguyện để xin con, thì bây giờ thà hồi đó tao biết tao đừng sinh mày ra thì hơn, bóp mũi cho mày chết cho rồi đi. Chúng ta xin Thiên Chúa rồi chúng ta trở ngược lại than trách Thiên Chúa. Việc mà chúng ta đến con cái là một phúc mà Thiên Chúa ban cho, và vì thế đây chính là cái sự sáng tạo trong tình yêu Thiên Chúa cho con người. Rồi hãy nhìn lên, Hãy nhìn lên Đức Giêsu Kitô, hãy nhìn lên thánh giá mà chúng ta dâng lễ hàng ngày. Đức Giêsu là biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa. Ở đó, Thiên Chúa yêu con người đến mức nào? Chưa, Ngài xuống thế làm người ở với chúng ta. Tôi hỏi anh chị em, bây giờ tôi hỏi anh chị em có yêu thương con dòi, con rệp, đến nỗi biến thân mình trở thành con rệp để nói với con rệp là I love you được không? Ngồi mà cười. Nhưng nếu trường hợp anh chị em nói rằng tao yêu con cá coi quá, thì tao muốn trở thành con cá, tôi cũng không ngạc nhiên. Là bởi vì mình là con người, với con cá thì cũng khác nhau bao nhiêu đâu. Nhưng nếu Thiên Chúa mà Ngài thuộc không thuộc ngôi vị Thiên Chúa, Đức Giêsu ở trong thư gửi cho tín hữu Philippe, Ngài nói làm sao? Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống người phàm, sống như người trần thế. Thiên Chúa không coi mình là Thiên Chúa, mà bây giờ đến sống như chúng ta. Không phải là chúng ta trở thành con dòi. Nếu chúng ta trở thành con dòi thì rồi cũng còn dễ hiểu, bởi vì mình cũng là cái loài thụ tạo. Nhưng Thiên Chúa đã bỏ ngôi vị Thiên Chúa, sống như chúng ta. Và vì Ngài làm như vậy, Ngài vâng phục cho đến chết. Cho nên Thiên Chúa Cha đã ban cho Ngài một danh hiệu, siêu tôn Ngài một danh hiệu, vượt trên mọi danh hiệu. Mà mỗi một khi Ngài đến tên Giê-xu thì mọi loài trên trời dưới đất và trong âm phủ phải bái gối tôn thờ Ngài là Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa đòi hỏi phải có sự chấp nhận. Ngài vì yêu chúng ta cho nên Ngài bỏ trời cao xuống với mình. Anh chị em lấy nhau, vợ chồng lấy nhau mà không ta không chấp nhận cái hay cái dở của nhau thì làm sao được. Các ông ngày xưa ở ngoài Bắc, những ông nào mà ở ngoài Bắc di cư vào Nam đưa tay coi. Đấy, những ông ở ngoài Bắc di cư vào Nam thì biết hả? Đồng ruộng của miền Nam thì tương đối nó cũng rộng rãi một chút ha. Nhưng mà đồng ruộng của ngoài Bắc thì nhiều khi nó khó, cái đường đê thì nó có chút xíu thế này thôi. Mà ban ngày đó thì lo đi làm, tối mà trời có trăng thì còn phải đi tát gầu sòng để mà trồng lúa chứ. Chỉ có cái đêm nào đó mà nó rảnh rảnh mà trời lại không có trăng, không làm gì được đó, đèn đuốc không có, thì lúc đó các ông mới bắt đầu đi tán các bà. Họ mai tán như vậy sau này mới có mà lấy nhau chứ không biết sao mà lấy. Nhưng mà đi trong bóng đêm mà trời trăng không có, những cái đêm trăng có thì lại đi tát vào sông rồi. Cho nên những cái lúc mà không có trăng thì các ông đi gặp các bà, té lên té xuống đường đê nó có chút xíu. Vậy mà ngày hôm sau ra khoe với bạn bè, vì tình mà anh phải đi đêm, vấp 5-7 cái thì đất vẫn êm hơn giường. Có không? Là bởi vì đơn giản, khi đã yêu thì chúng ta chấp nhận tất cả. Không thể nào những cái khó khăn này có thể ngăn cản được, bởi vì đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi ai sông, Nguyễn Bá Học dạy. Rồi biết bao nhiêu câu chuyện xảy ra, môn đăng hộ đối hả? Môn đăng hộ đối nó không còn sinh hoạt ở trong tình cảm, mà khi người ta đã yêu thương thật sự. Câu chuyện của một người con gái nghèo nàn, gọi là lạc hậu, thuộc một cái giới rất là thấp kém, còn anh chàng thuộc loại giàu có quan chức thì làm sao mà lấy nhau được. Cho nên em mới nói với anh thôi, anh ơi, anh về lấy vợ cho xong, em là con tép lộn rong khó tìm lắm. Thôi thân phận em chỉ có vậy thôi. Nhưng mà khi yêu nhau thì làm sao người ta có thể bỏ nhau được, bởi vì trong tình yêu là phải chấp nhận, như Thiên Chúa đã còn bỏ ngai vàng Thiên Chúa xuống mà. Cho nên chàng trai nói với em, khó tìm thì anh vẫn cố tìm, lộn rong thì anh vớt hết, chứ không có mình thì anh ở với ai? Chấp nhận là một trong những điều kiện mà Thiên Chúa bắt chúng ta phải có. Vì thế đừng có nói tại sao vợ tôi thế này, chồng tôi thế kia. Nếu trong tình yêu mà không có sự chấp nhận thì chúng ta đã đi lệch lạc, và lúc đó không còn là tình yêu, nó chỉ là một loại tình cảm qua đường mà thôi. Rồi ở trong gia đình phải có sự hy sinh, mà trong hy sinh thì phải có sự tha thứ. Thiên Chúa nói với chúng ta, các con hãy tha thứ cho cả kẻ thù. Mà kẻ thù đôi khi chính là những người đồng sàng dị mộng, nằm chung một giường mà chúng ta có hai tư tưởng khác nhau. Vì thế việc tha thứ đầu tiên cần phải đến là dành cho những người làm bậc gia đình, ở trong đó có vợ có chồng. Tha thứ cho con cái là một chuyện khác. Đương nhiên đối với con cái thì những người làm cha làm mẹ phải tha thứ rồi. Phải tha thứ theo cái lối là không có một cái điều kiện nào cả hả, nước mắt chảy xuống, bởi vì hung dữ nó cũng không ăn thịt con. Nhưng những người làm vợ làm chồng phải học được cái từ tha thứ. Bởi vì nếu chúng ta áp dụng luật của Môi-se, răng đền răng, mắt đền mắt, thì tất cả những người lấy nhau một vài năm bây giờ cũng chẳng còn mắt với răng để mà nhìn mà ăn nữa rồi. Nhưng mà điều kiện tha thứ, là bởi vì Thiên Chúa Giê-xu nói làm sao? Lạy Cha xin tha cho họ. Ngài chết, mà Ngài chết một cách vô tội mà lại bị đóng đinh chết một cách rất là oan uổng, hoàn toàn là bất công, mà Ngài cũng không lên án. Ngài nói xin Cha tha cho chúng. Vợ chồng ở trong một cái tình cảm hết sức đặc biệt, mà nhiều khi chúng ta còn không biết tha thứ cho nhau, chấp trách nhau những cái lời nói nặng nề, thì làm sao chúng ta có thể sống với nhau được? Tha thứ là điều kiện bắt buộc phải có nếu chúng ta muốn nói đến lòng xót thương của Thiên Chúa. Bởi vì như tôi nói, đừng nghĩ đến lòng xót thương của Thiên Chúa đến từ trên cao, nó đến ngay trong gia đình chúng ta. Và cuối cùng, chúng ta phải làm gì? Thưa, chúng ta phải ăn năn sám hối. Ăn năn sám hối để chúng ta tin tưởng vào lòng thương xót của Ngài. Thứ hai, ăn năn sám hối bắt buộc chúng ta phải chọn Thiên Chúa làm đối tượng duy nhất cho chúng ta. Đức Giê-xu khi Ngài đi rao giảng thì Ngài nói làm sao? Triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh chị em hãy ăn năn sám hối, tin vào tin mừng. Ngài đến để nói rằng Thiên Chúa yêu con người, đó là tin mừng. Ngài đi rao giảng khắp mọi nơi, Ngài nói Thiên Chúa yêu các con lắm, Thiên Chúa ban con một ngày để cho các con được sống, các con vui lên. Rồi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ cho các con hưởng thụ. Thiên Chúa cho các con có nam có nữ là để cho các con vui. Các con nhớ cái ngày các con cưới không? Cái tùng trăng mặc không? Hồi đó có đứa nào trách tao đâu. Tụi bay còn không nhớ tới tao nữa. Vậy mà 2 năm sau, 3 năm sau bây giờ trách tại sao mà Chúa làm như vậy? Không. Thiên Chúa tạo dựng và Ngài thấy mọi sự tốt đẹp. Chỉ có cái nhân chi sơ thì tính bổn thiện, mà bây giờ thì hết rồi. Sau khi mà chúng ta lớn lên thì cái con người của mình bị băng hoại bởi vì cái xã hội của mình rồi, cho nên chính chúng ta là những người đáng trách, phải trở lại từ đầu, phải ăn năn sám hối, kính lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta phải ăn năn sám hối, mà trong đó có những hành động hết sức thực tế, những hành động đối với gia đình, đối với xã hội, những hành động tha thứ, nói lời yêu thương, mà chốc nữa trong thánh lễ tôi cũng sẽ khai thác thêm một chút. Có như vậy thì chúng ta mới đi đến cái kết luận là gì? Thiên Chúa nói, có phụ nữ nào mà quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đâu. Cho dù họ có quên đi, thì ta cũng chẳng quên người đâu. Ngay cả những người mẹ quên con thì Thiên Chúa cũng vẫn còn yêu thương chúng ta. Rồi Ngài nói, phần chúng ta hãy yêu thương vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Thánh Gioan dạy chúng ta, phần chúng ta hãy yêu thương nhau. Bởi vì chúng ta đến để mừng lễ lòng kính lòng xót thương của Thiên Chúa đối với con người, thì chúng ta phải biết rằng Thiên Chúa của chúng ta xuống thế làm người, và Ngài dựng nên chúng ta giống hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài ban cho chúng ta có cái khả năng để đem cái tình yêu, đem cái lòng thương xót của mình đối với những người chung quanh, thấy những người gặp nạn, và đặc biệt trong đời sống gia đình. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, ai ở trong tình yêu là ở trong Thiên Chúa, thì ngay trong gia đình chúng ta phải làm thế nào để Thiên Chúa ngự giữa mình ở trong đó. Như tôi nói, làm vợ làm chồng, ngoài cái vấn đề phải chấp nhận những cái hay và cái dở của nhau nữa, đừng nghĩ mình hoàn toàn, đừng nghĩ là mình thập toàn, nhân vô thập toàn, mà nếu chúng ta đã nhân vô thập toàn thì mình cũng phải biết chấp nhận những cái dở của người phối ngẫu mình. Và cuối cùng, Thiên Chúa của chúng ta là tình yêu, và vì thế Ngài không thể làm khác được. Ngài chỉ có một con đường để làm thôi, là Ngài yêu thương và tha thứ chúng ta. Mà nếu như vậy thì chúng ta bắt buộc cũng phải làm như thế, bởi vì lời Thánh Gioan nói với chúng ta hôm nay, phần chúng ta hãy yêu thương bởi vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Amen.
Chặt đơn côi. chết cho tình yêu để cứu muôn người lỗi tội, đưa về trời để
quý thính giả, chúng tôi cũng xin được vui mừng thông báo đến quý thính giả là chương trình Ánh Sáng Tin Mừng tuần này, Chúa Nhật Lễ Thương Khó, sẽ bắt đầu phát thanh với Đài Việt Washington DC Radio và sẽ phát thanh mỗi Chúa Nhật vào lúc 11 giờ sáng và 7 giờ chiều. Sau đó sẽ được phát thanh lại vào mỗi thứ năm, cũng 11 giờ sáng và 7 giờ chiều. Để nghe trực tiếp truyền thanh này bằng điện thoại cầm tay, xin gọi số 425-585-1913, 425-585-1913. Kính thưa quý thính giả, mấy ngày vừa qua, chúng tôi được tin một người anh quý mến được Chúa gọi về để dâng lời ca tiếng hát của mình cho Chúa và Đức Mẹ. Đó là anh Đa Minh Bùi Công Minh, hưởng thọ 91 tuổi. Anh đã sáng tác nhiều bài thánh ca như Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và hay nhất là bài Magnifica ca tụng Đức Mẹ. Chúng tôi đã có nhiều dịp đưa bài của anh lên đài Ánh Sáng Tin Mừng. Chúng tôi xin chia buồn cùng chị Bùi Công Minh và gia đình. Chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh và cũng xin anh Ba Minh cầu nguyện cho tất cả chúng ta với. Xin Chúa Giêsu từ bi nhân hậu là đấng xóa tội trần gian, dẫn đưa linh hồn Đa Minh đến nơi an nghỉ bên Chúa đời đời. Amen.
Thank you.
Quý vị đang nghe chương trình Ánh Sáng Tin Mừng phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại với sự nối kết trên mạng lưới toàn cầu của Việt Catholic, Phong Trào Thánh Linh, Thư Viện Việt Nam, Hội Ái Hữu Simon Hòa Đà Lạt, Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo Phận Arlington, Virginia, Hoa Kỳ.
Và Đài Việt Washington DC Radio. Để kết thúc mùa chay năm nay, mỗi tuần một vị thánh xin giới thiệu một gương thánh. Cố Hồng Y, Basil Hume, Tổng giám mục Westminster, Anh Quốc. Ngài không là thánh nhưng rất thánh thiện và được biết qua bài suy niệm tựa đề Bảy Lời Cuối của Đức Kitô. Bác Tám ơi, giáo xứ con có chuyến đi hành hương ở Luân Đôn đó. Nhưng con không đi được nên cũng hơi tiếc.
Bác có nghe tiếng Đức Hồng Y Basil Hume ở Westminster, con biết không?
Con tình cờ đọc về ngài và xin chia sẻ với bác hôm nay đây. Khi được báo về tình trạng ung thư của mình vào giai đoạn chót, phản ứng đầu tiên của ngài là vào nhà nguyện bệnh viện để cầu nguyện nửa tiếng đồng hồ trước Thánh Giá Chúa.
Hình như vài ngày sau đó, ngài viết thư cho các linh mục của ngài để báo tin và thêm rằng tôi nhận được hai ơn phi thường. Thứ nhất là tôi được cho thời gian chuẩn bị cho tương lai của tôi. Thứ hai tôi thấy không như đặc trưng của tôi là cảm nhận trầm tĩnh và bình an.
Trong nhiều dịp, Đức Hồng Y Hume đã suy niệm về bảy lời cuối của Đức Kitô từ trên thánh giá. Những câu này được trích từ các phúc âm của Thánh Marco, Luca và Gioan, đã đem đến cho ngài một thông điệp hy vọng. Ngài nói, có thể có ý nghĩa hơn đối với ngài vào những tháng sau cùng.
Cũng đúng thôi con, vì nhân dịp lễ giỗ thứ 10 của ngài, những suy niệm ấy đã được góp nhặt lại thành một quyển sách ngắn tựa đề Hy vọng từ Thánh Giá, suy niệm về bảy lời cuối cùng của Đức Kitô. Ngài hẳn là con người cầu nguyện hả con ha?
Dạ, chắc chắn như vậy đó bác Tám. Basil Hume quả là phi thường và là một linh hướng lãnh đạo rất được yêu kính ở Anh Quốc và xuyên qua Âu Châu luôn mà. Đức Hồng Y là tu sĩ và là tu viện trưởng dòng Benedicto ở một miền hẻo lánh phía bắc Anh Quốc. Ngài là con của một giáo sư y khoa của Đại học Newcastle, nơi ngài ở lại cho đến cuối đời, luôn luôn ủng hộ triệt để đội bóng đá tên Newcastle United.
Chắc con phải hỏi một giáo dân đi hành hương bên đó, coi có thấy tượng ngài được dựng ở thành phố Newcastle không nha.
Yeah.
Ngài có việc tài lãnh đạo nên nhanh chóng nổi bật, sau đó ngài bất ngờ được phong tổng giám mục và trở thành chủ tịch của hội đồng giám mục Âu Châu. Người ta còn đồn có thể là ứng cử viên ngôi giáo hoàng nữa đó.
Nhưng Đức Hồng Y Hume cũng là con người cầu nguyện nữa bác. Mặc dù ngài nói được thấy hai thị kiến thánh trong đời, ngài cho biết không hề cầu nguyện được dễ dàng. Tuy nhiên, ngài trung tín với thời giờ cầu nguyện, kinh phụng vụ dòng, thánh vịnh mà ngài hát trong những năm trong dòng. Cuốn thánh vịnh mà ngài dùng đó có tính cách rất là cá nhân, vì ngài ghi chép đủ thứ trong đó đó bác.
Có thể vì những thử thách về vấn đề cầu nguyện và kiên trì với việc ấy, Đức Hồng Y Hume đã trở nên một nhà linh hướng hữu hiệu đáng tin cậy. Cuốn sách đầu tiên của ngài là Tìm Kiếm Chúa, Searching for God, được in liên tục và đã giúp bao nhiêu tín hữu công giáo cũng như không công giáo cơ may có được một cuộc sống mật thiết với Thiên Chúa. Cha Henry Wadsworth cho biết chính cá nhân cha cũng hưởng nhờ ơn ích của Đức Hồng Y qua chứng nhân cầu nguyện, như khí cụ bồi đắp cho ơn gọi trở nên tu sĩ dòng Benedicto của cha.
Dạ phải bác Tám. Khi cha Henry còn là học sinh trung học cảnh nhà dòng đó, thì Đức Hồng Y Hume là huấn luyện viên đội banh Quả Na. À, mà cha Henry là đội trưởng. Một chiều nọ, khi cả hai đang tuyển chọn đội viên cho trận đấu ngày hôm sau, thì chuông kinh tối vang lên. Đức Hồng Y kéo tay cậu nhỏ Henry theo mình vào đọc kinh tối với các tu sĩ. Và Henry đã được đánh động thực sự trước tình gia đình mà các tu sĩ biểu lộ cho nhau.
Rồi khi Henry là một tu sĩ trẻ, cha Bezo lúc bây giờ là khoa trưởng, sau nữa là bề trên, tu viện trưởng. Suốt thời gian này, ngài tỏ ra khiêm nhượng, khôi hài và vui tính. Dù thế, có lúc người linh mục trẻ vẫn thấy ngại sự thánh thiện của vị bề trên, vì có cảm giác như ông có thể nhìn xuyên qua mình và nói với mình về mình hơn mình muốn biết về mình đó.
Sợ quá ha. Sau khi khám phá mình bị ung thư đoạn chót, Đức Hồng Y Hume tiếp tục thi hành nhiệm vụ lâu dài hết sức có thể. Rồi lúc trên giường bệnh trong bệnh viện, cái màn đen chờn vờn như muốn tấn công ngài, dù ngài cho biết là ngài có thể nhìn xuyên qua đó. Trong cơn đau, ngài không cầu nguyện được, nhưng mắt vẫn dán vào thánh giá cách sốt sắng, rồi than thở với một người bạn trẻ rằng: "Tôi đã sẵn sàng, tôi đợi lâu đủ rồi."
Chắc chắn là ngài đang suy gẫm những giờ cuối của Chúa Giêsu và những lời Chúa thốt lên khi đối diện với tử thần. Cuốn Hy vọng từ thập giá giới thiệu những suy niệm đơn sơ và thẳng thắn làm sáng tỏ cảnh cuối đời của chính ngài. Lời nói đầu của sách đã giải thích 7 lời cuối cùng của Chúa Giêsu được góp nhặt hầu dùng vào phụng vụ thứ 6 tuần thánh do một linh mục dòng tên ở Peru sau cuộc động đất kinh hồn hơn 300 năm trước.
Dạ, việc sùng kính đó lan rộng ra cả thế giới đó bác Tám, dù dưới nhiều hình thức khác nhau. Cuốn sách gồm cả văn xuôi và văn thơ hướng dẫn người xem phải đọc chậm với tâm tình cầu nguyện mới hữu hiệu. Thứ nhất là: "Lạy cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc mình làm." Vây quanh ý tưởng là sự tha thứ luôn luôn có sẵn, chỉ cần chúng ta chấp nhận mà thôi.
Thương quá con ha. Chúa Giêsu yêu thương những tên lính ác ôn đó, ngay cả khi chúng đóng đinh Chúa vào thập giá. Cha Bezo đã viết từ kinh nghiệm bản thân, vì cha thêm: "Cũng như Chúa yêu tôi, ngay cả lúc tôi sai lìa Chúa hoặc làm điều gì sai." Có lúc cha xin người ta tha thứ bất thình lình làm người đó lúng túng luôn đó con.
Cha luôn khiêm nhượng, dù ở địa vị cao như thế. Cha bỏ rất nhiều thời giờ để soạn một bài giảng cho một cơ hội đặc biệt, và thường gọi điện thoại cho một người bạn, có khi cho cả cha Henry nữa, để xin ý kiến và giúp đỡ. Rồi khi xong rồi đó, ngài lại còn hỏi: "Tôi có làm thế coi hay nghe có được không?"
Ngoài ra, cha Bezo đã tỏ ra hiểu tường tận đau khổ nhân loại là gì. Dù xuất thân từ hàng trưởng giả, ngài kể rằng khi còn niên thiếu trong thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế, The Great Depression, một linh mục dắt ngài tới khu ổ chuột Newcastle. Sự nghèo đói và phiền não của họ đã ảnh hưởng sâu đậm tới ơn gọi và mục vụ của ngài về sau. Từ đó ngài không bao giờ mất liên lạc với những kẻ thất nghiệp và những người vô gia cư.
Chính cha Henry kể rằng ngài lắng nghe chuyện đời của họ, cho họ chính quần áo của mình và xây dựng nơi tá túc cho họ ở London. Khi mẹ Teresa tới viếng một buổi chiều, cha Bezo đưa mẹ đi thăm dọc bờ sông Thames, nơi mà hai người chuyện trò với người vô gia cư sống được che bằng những cái thùng giấy đó bác.
Năm 1983 đó con, khi xem truyền hình thấy nạn đói ở Ethiopia, ngài quyết định sang bên đó.
Wow.
Chuyến đi này đã được phản ảnh qua những suy niệm về tình trạng bần cùng và đau khổ của nhân loại mà Ngài đã chứng kiến. Ngài viết: Một đứa bé trai níu tay tôi, còn tay kia chỉ vào miệng nó. Nó đói. Đây là tiếng vọng của trường hợp Chúa trên thánh giá khi kêu lên: Ta khát.
Hay quá ha bác. Trong thánh lễ ngày hôm sau, Ngài ý thức rõ rệt mầu nhiệm thánh thể hơn bao giờ hết. Khi chúng ta đi lạc và lâm cơn đói khát, chúng ta thèm muốn hai thứ: của ăn, của uống và tình thương. Chi tiết này cũng phản ánh lời suy niệm thứ ba của Ngài: máu đổ ra cho chúng ta, để chuộc tội chúng ta, nuôi sống và bồi dưỡng cho chúng ta.
Những ai được hỏi về Đức Tổng Giám Mục Bezohim đều nói rằng Ngài dạy chúng tôi biết yêu thương. Hành động đầu tiên của Ngài mỗi khi trở lại tu viện là đi viếng người già ở làng cạnh bên mà Ngài đã từng là cha sở của họ. Ai ai cũng nhớ tới Ngài với tình mật thiết, ngay cả nữ hoàng là thủ lãnh anh giáo thân ái gọi Ngài là hồng y của tôi, my cardinal.
Lạy Chúa, xin cho chúng con theo lời chỉ dẫn của Đức Cố Hồng Y Bezohim kết thành mật thiết với Chúa, không chỉ vào thứ sáu tuần thánh, nhưng mỗi ngày một hơn, để chúng con biết quan tâm tới những đau khổ của tha nhân mà Chúa đã đem lên thánh giá Chúa, và đem chúng con vào lòng thương xót Chúa. Amen.
Lặng đứng dưới chân thập tự, mẹ nhìn con yêu hấp hối. Chiều xưa đôi can về đó, máu hồng nhuộm thắm hoàng hôn. Chiều xuống đơn đau ngập tràn, mẹ nhìn con yêu tha thiết. Hiệp thông cùng con yêu dấu, cứu độ thế nhân tội tình. Xin cho con cùng mẹ yêu Chúa trọn đời, sống ân tình hiệp thông khổ giá trong gai. Xin cho con đồng hành trong suốt cuộc đời, sống tự hào hằng ngày sáng lên niềm vui. Chiều đó dưới chân thập tự, lặng nhìn đau thương phụ kim. Hiệp thông cùng con yêu dấu, bóng chiều lặng lẽ niềm đau. Mẹ đứng dưới chân thập tự, lặng nhìn con yêu hấp hối. Buồn thương đời mẹ xanh bước, ân tình dấu yêu ngọt ngào. Xin cho con cùng mẹ yêu Chúa trọn đời, sống ân tình hiệp thông khổ giá trong gai. Xin cho con đồng hành trong suốt cuộc đời, sống tự đạo hằng ngày sáng lên niềm vui.
Chúng ta vừa cùng nhau chia sẻ đời sống tin mừng của Chúa Nhật hôm nay. Ước mong quý vị đã tiếp nhận được sự an bình và niềm vui trong Chúa Kitô. Chúng tôi ước ao được quý vị góp ý kiến để cho chương trình được thêm phong phú. Xin liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số
703 698 0641.
Hoặc qua Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại tại Hoa Tịnh Đốn.
Và Đài Việt Washington DC Radio.
Xin cảm tạ và xin kính chào quý vị thính giả.